bước sang thế kỷ 21 này, với lớp người như lứa tuổi chúng tôi, thì gần nửa đời được sống, được nhìn thấy cái thế giới văn minh vật chất thật là năng động và sáng tạo. Sự thông minh tháo giác của con người thời đại đã phát kiến ra bao điều kỳ thú trong cuộc sống. Nhưng thật đáng tiếc thay, sự cần mẫn năng động linh hoạt đó chỉ giúp cho con người miệt mài tạo tác để thỏa mãn bản năng dục vọng của chính con người. Chúng ta thử đơn cử xem loài người đã tạo ra những gì, để qua đó chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét. Trong khi tìm tư liệu để minh họa về sự tạo tác của con người trong thế giới ngày nay, chúng tôi tình cờ có được một vài thông tin rất thú vị đã được đăng tải trên một tờ báo cũ. Theo bài báo này, đây là kết quả nghiên cứu của một nhà khoa học người Đức tên là Jürgen Rancière, được công bố trên tạp chí SZ Magazine với các thống kê tương đối chuẩn xác của những cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc vào năm 2001. Dựa theo kết quả nghiên cứu này, thì chỉ trong một phút, con người đã sản xuất ra 61.000 lít rượu vang, 220.000 lít bia, 4 tấn ca cao, 11 tấn cà phê bột. Trong một phút, người ta đã đánh bắt được 117 tấn cá, chưa kể các loại hải sản khác, chế biến được 314 tấn thịt các loại ra thực phẩm, sản xuất được 14 tấn xúc xích thịt heo, 7 triệu quả trứng gia cầm, 680.000 ổ bánh mì ăn sáng. Trong một phút, con người sản xuất ra 165 chiếc xe đạp, 62 chiếc ô tô, 178 cái tivi, 181 cái radio, 7.935 đôi giày, 126 máy điện thoại, 15 tấn thuốc lá. Trong một phút, trên thế giới có 272 em bé chào đời và 100 người bước sang bên kia thế giới. Trong một phút, con người uống hết 3,5 triệu lít bia các loại và thải ra 4 triệu lít nước tiểu. Đây là đơn cử sự tạo tác và diễn biến sinh tử của con người chỉ xảy ra trong một phút. Nếu trong một giờ thì chúng ta nhân lên 60 lần. Nếu xảy ra trong một ngày thì chúng ta cứ việc tiếp tục nhân nó lên 24 lần, thì chúng ta sẽ có được những con số khổng lồ và chúng ta sẽ không thể nào hình dung ra nổi. Đọc qua những con số này, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy bàng hoàng trước sự tạo tác khủng khiếp của con người. Tuy nhiên, theo chúng tôi, những con số đã được các nhà khoa học thống kê trên đây cũng chỉ là con số tượng trưng dựa theo những cơ sở có thể thống kê được. So với con số thực thì nó vẫn chưa phải là đầy đủ. Bởi vì trên thực tế, có đến 2/3 dân số trên thế giới hiện nay thuộc về các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển. Ở các quốc gia này, việc sản xuất không quy mô và việc trao đổi hàng hóa mang tính nhỏ lẻ nên khó có thể thống kê được. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta, người uống rượu có đến 80% là dùng rượu đế, mà rượu đế là loại rượu được nấu đại trà tràn lan trong nhân dân thì làm sao có thể kiểm soát thống kê được. Nói đến bia cũng vậy, với những loại bia tươi, bia hơi được sản xuất tràn lan khắp nơi và có khoảng trên 60% giới bình dân sử dụng. Việc đánh bắt hải sản, chăn nuôi gia súc cũng tương tự. Từ đó suy ra, chúng ta cũng khó có thể thống kê chính xác con người đã tạo tác những gì trong một phút. Thật vậy, những số liệu mà người ta đưa ra vẫn chẳng thấm tháp gì so với con số chuẩn mà con người đã tạo tác trong từng giờ từng phút. Bởi tài liệu trên đã được công bố từ năm 2001, tức cách nay đã 8 năm rồi, mà chúng ta đều biết sau mỗi phút, mỗi giờ, mỗi tháng, mỗi năm, tốc độ tăng trưởng luôn được con người đẩy cao hơn trước. Với tốc độ tăng trưởng toàn cầu thì theo sau mỗi phần trăm tăng trưởng đó, mức sản xuất và tiêu thụ của con người cũng được nhân lên gấp bội. Tất nhiên, mức tăng trưởng về sanh và tử cũng nằm trong quỹ đạo này. Do vậy, nếu tính đến năm 2009 này, thì những con số tượng trưng cho sự sanh và tử cũng như khả năng tạo tác của con người phải nói là không thể nghĩ bàn. chúng ta cũng nên biết, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, dù nền kinh tế có bị chững lại, thì nạn thất nghiệp, đói kém, thiên tai, dịch bệnh trên thế giới này vẫn không ngừng tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng cao hơn thời kinh tế thịnh vượng. Theo đó, vấn đề này ảnh hưởng không ít đến sự sanh và tử trong đời sống con người. Là người xuất gia học Phật, từ lâu chúng tôi đã ít quan tâm đến thế sự và diễn biến xung quanh. Thế nhưng, khi đọc qua những con số đang nhảy múa reo vui trước sự tạo tác của con người, chúng tôi bỗng rùng mình thảng thốt cho nghiệp chướng nhân sinh thời mạt pháp, và chợt nhận ra những con số nóng bỏng khủng khiếp đó cũng nhằm khuyến cáo cho chúng ta rằng những thành tựu mà thế giới văn minh vật chất mang đến khiến cho con người luôn tự hào về nó, thật ra đó cũng chỉ là kết quả của sự tạo tác không ngừng nghỉ, không ngoài mục đích phục vụ cho đời sống ngũ dục của con người trong kiếp sống ngắn ngủi này thôi. Thật ra, cái thân xác hư huyễn của chúng ta mỗi ngày lại vay mượn biết bao nhiêu là vật chất của thế giới xung quanh để tồn tại, để điểm tô dung bồi nó. Ngoại trừ người xuất gia và cư sĩ trường trai giữ giới, thì hầu hết con người trên thế giới này đều xâm phạm đến không biết bao nhiêu là sinh mạng các loài cầm thú để nuôi dưỡng xác thân và thỏa mãn dục vọng của mình. Với những con số mà chúng ta được biết đã nêu, nhiều người cho rằng chừng đó thôi cũng đủ để minh họa cho bức tranh tạo tác của con người. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì nó vẫn chưa đầy đủ lắm. Nếu như chúng ta chưa nhận ra những con số khổng lồ khác đang ẩn tàng trong cuộc sống, đó là con người đã đốt cháy biết bao nhiêu thời gian để tạo dựng nên cái hình sắc thế giới văn minh vật chất ngày nay. Con người đã đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để tạo nên cái thế giới vật chất nhằm phục vụ cho đời sống ngũ dục của con người. Trên thế giới ngày nay, mỗi ngày trôi qua đã có bao nhiêu người chết đói, bao nhiêu người mắc bệnh nan y đang nằm liệt giường chờ chết, bao nhiêu người tàn tật, đuôi mù câm điếc, bao nhiêu người không nhà cửa, bao nhiêu cô gái bán thân, bao nhiêu kẻ nghiện ngập ngày càng lún sâu vào con đường hoại diệt và tội lỗi. Nếu tự vấn điều này, chúng ta sẽ nhận ra rằng những con số dù đã được thống kê hay những điều không thể thống kê được cũng đều là những con số có hồn và sống động. Nó là minh chứng xác thực nhất cho sự tạo tác triền miên của thế giới loài người. Đồng thời, đó cũng là bài thuyết pháp sinh động nhất chỉ về sự xa rời bổn tâm thanh tịnh của con người đã đến hồi báo động. Theo chúng tôi, đó là nghiệp lực sâu dày của chúng sanh thời mạt pháp và là chướng nạn trong cõi ta bà. Nghiệp chướng chúng sanh thì sâu dày như vậy, còn con người thì mãi mê tạo tác, chưa từng có phút giây ngừng nghỉ để quay đầu lại với chính mình. Trong khi đó, thời gian thì cứ dùng dục trôi qua, sức khỏe con người thì rất giới hạn, quãng đời ngắn ngủi còn lại của con người thì chẳng được là bao. Nhận ra điều này, có lẽ chúng ta chỉ còn biết nhiếp tâm mà niệm Phật để tự cứu lấy mình và hồi hướng về pháp giới, cầu cho chúng sanh thức tỉnh quay về nẻo giác để giảm bớt phần nào điêu linh khổ ải. Trong nhịp sống thời đại ngày nay, một thực tế khiến chúng ta phải giật mình thảng thốt nữa, đó là mỗi ngày loài người trên thế giới này phải tiễn biệt khoảng 150.000 đồng loại bước sang bên kia thế giới. Cái thế giới mà 150.000 con người ở cõi ta bà này sẽ chuyển khẩu đến thì có bao nhiêu người tiến thẳng vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Điều này chúng ta không thể biết rõ được. Nhưng có một điều chúng ta biết chắc rằng, trong chuỗi ngày ngắn ngủi còn lại, từ nay đến cuối đời, sẽ có một ngày không xa lắm, chúng ta sẽ từ giã cuộc đời này. Chắc chắn điều đó sẽ đến với mỗi người trong tất cả chúng ta đây. Có thể là sang năm nữa, có thể là năm 10 năm hay vài chục năm nữa. Nhưng cũng có thể là ngày mai, ngày mốt, cũng có thể là dăm ba phút nữa thôi. Bởi trên dòng chảy vô thường, vạn sự vô thường, mạng sống cũng vô thường, mọi việc đều có thể xảy ra, chúng ta không thể nào lường trước được. Mỗi ngày có đến 150.000 người vĩnh biệt cuộc sống, ra đi không trở lại. Ngày nào cũng vậy. Diễn biến tử sanh sanh tử đáng sợ này cứ tuần tự trôi qua. Và may mắn thay cho chúng ta là chúng ta vẫn còn sống sót. Có lẽ đây là do nhân lành mà chúng ta đã gieo từ nhiều kiếp sâu dày hơn những đồng loại vắng số kia. Chúng ta nên ghi nhớ rằng chúng ta tạm thời tồn tại không phải để tiếp tục lao vào con đường đam mê ngũ dục, mà là để tỉnh thức, kịp thời quay đầu hướng về con đường giải thoát. Ai cũng biết có sanh ắt có tử, nhưng ở đời khi nói đến sanh thì mọi người đều hớn hở vui mừng, còn nhắc đến tử thì ai ai cũng ái ngại. Dù con người không dám nghĩ đến hay né tránh, thì vấn đề sanh già bệnh chết, sanh ly tử biệt vẫn là một thực tế phũ phàng mà con người phải luôn đối mặt. Nói đến vấn đề sanh tử, nhiều người cho rằng đã sanh ra trên đời này thì phải sống, đã sống thì phải làm thì phải ăn và cũng phải hưởng thụ nữa chứ. Sanh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên trong đời sống con người. Có nghĩ tới nó cũng đến, mà không nghĩ tới thì nó cũng đến. Biết vậy rồi suy nghĩ làm gì cho mệt tâm mệt trí, sanh lão bệnh tử mà. Đa phần người sống trên thế gian này đều suy nghĩ như vậy. Vì trước mắt họ, trên đôi vai của họ còn có biết bao nhiêu là gồng gánh phải mang. Trong tâm thức họ còn bao nhiêu cõi phiêu bồng để rong chơi cho thỏa chí. Thế nhưng đối với hàng Phật tử như chúng ta, khi đã nhận thức đời sống vô thường, Phật pháp khó gặp, thân người khó được, một lần mất đi khó trở lại làm người. Nếu tu hành không khéo, e khó thoát khỏi luân hồi trong tứ sanh lục đạo. Nếu chúng ta luôn tâm niệm điều này, thì chúng ta không thể nào thờ ơ buông lung qua ngày tháng mà không để tâm đến công phu tu niệm. Chúng ta đang sống trên thế giới với dãy đầy chướng ngại và nguy cơ rình rập. Một trong những bất hạnh lớn nhất của đời người là chúng ta không gặp được Phật pháp, để rồi nhắm mắt xuôi tay, an phận sống trong vô minh, nghiệp chướng phiền não. Nay chúng ta may mắn sanh được làm người, được gặp Phật pháp, lại tin sâu vào pháp môn trì danh niệm Phật, thì chúng ta quyết tâm không bỏ qua cơ hội ngàn năm chỉ đến một lần này mà hạ thủ công phu tu tập. Nếu chúng ta chưa chứng được thánh quả, nếu chúng ta chưa bước ra khỏi dòng luẩn quẩn khổ đau luân hồi sanh tử, thì nhất thiết chúng ta hãy mau mau tìm cách tự cứu lấy mình. Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, thế nào là tự tánh Di Đà vô biệt niệm? Đại loại những điều cốt tủy của Phật pháp như thế này chúng ta vẫn còn mù mịt. Trong khi đó, tâm thức chúng ta vọng khởi đảo điên trùng trùng điệp điệp, nghiệp chướng sâu dày ngày một dày thêm, phiền não mênh mông chất chồng thêm phiền não. Con đường phía trước thì tối mù như đêm 30. Trước sự thật bi đát và quá phũ phàng này, Phật tử chúng ta phải sống như thế nào để tự cứu lấy mình? Trao đổi đến đây, chúng tôi mong rằng quý Phật tử không nên do dự chần chờ hay hứa mai hẹn mốt nữa. Mãi bắt đầu từ ngay bây giờ, phát khởi ý chí dũng mãnh của mình hướng về ngôi nhà tịnh độ mà cất bước. Quý Phật tử thử nhìn lại ngay chính đời sống của mình, sẽ thấy quỹ thời gian còn lại của chúng ta thật là ít ỏi. Do vậy, chúng ta không nên phí phạm thời gian nữa. Mãi gấp rút vì sự nghiệp giải thoát của chính bản thân mình bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Để bù đắp lại những tháng ngày buông lung hoang phí, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian mọi lúc mọi nơi. Bất cứ ở đâu có thể niệm Phật được là chúng ta niệm Phật. Bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào xảy ra, chúng ta cũng nhất quyết không xa rời câu niệm Phật. Chúng ta cũng đừng ngại khi vào nhà vệ sinh hay những nơi ô uế mà quên mất việc niệm Phật. Chúng ta cần phải niệm Phật mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, bằng nỗ lực cao nhất. Nếu quý Phật tử chân thật niệm Phật như vậy, chúng tôi tin chắc rằng chúng ta đang xây dựng trong tâm hồn chúng ta, xây dựng trong đời sống thế gian này một cõi cực lạc hiện tiền. Cuốn sách nhỏ này có tựa đề là Chân thật niệm Phật, cực lạc hiện tiền. Nội dung mà chúng tôi mong muốn chia sẻ cùng quý Phật tử là nêu bật lên tính chân thật trong quá trình học Phật. Tự nghĩ trong đời sống hàng ngày, nếu chúng ta không trung thực với chính mình và chân thật với mọi người, thì sẽ chẳng đem lại kết quả tốt đẹp cho bản thân và xã hội. Huống gì nói đến việc tu học theo Phật Pháp. Trong quá trình tu học, có một vài Phật tử đã cho chúng tôi biết, họ đã dụng công tu tập qua nhiều năm tháng, song vẫn trì trệ, gặp trắc trở này đến chướng ngại khác, khiến cho công phu không thông suốt, dẫn đến tình trạng chây lười mỏi mệt. Theo thiện ý chúng tôi, sở dĩ bế tắc như vậy, đó là do họ chưa phát huy được tính chân thật trong đời sống tu niệm hàng ngày. Tập sách nhỏ này, vì hàng sơ cơ có duyên với pháp môn tịnh độ mà khuyến tu niệm Phật. Với lòng nhiệt thành và trong khả năng giới hạn của chúng tôi, qua những trang sách này, tự xét vẫn còn nhiều trùng lặp và luộm thuộm. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ với quý Phật tử những gì mà chúng tôi đã học được ở Thầy Tổ, cũng như một vài kinh nghiệm nhỏ trong quá trình tu học của bản thân. Chỉ cốt mong sao khơi dậy tính chân thật trong tất cả chúng ta để cùng nhau thức tỉnh trước đời sống vô thường, cùng nhau xa rời ngũ dục, cùng nhau buông xả vọng tưởng tạp duyên, để mãi mãi tinh tấn không thối chuyển trong công phu trì danh niệm Phật. Như chúng ta đã biết, nói đến pháp môn trì danh niệm Phật là nói đến lối tu thẳng tắc, từ địa vị phàm phu thẳng tiến đến quả vị thánh hiền. Theo như kinh A Di Đà, nếu chúng ta niệm Phật được nhất tâm bất loạn, dù cho bản thân mỗi chúng ta còn tích nghiệp trong quá khứ, thì chúng ta vẫn có thể đới nghiệp giảng sanh. Tuy nhiên, chúng tôi mạo muội cho rằng, dù niệm Phật được xem là pháp tu thẳng tắc đơn giản dễ thực hành, dù 48 đại bi nguyện của Đức Phật A-di-đà là chân thật bất hư, luôn hằng vì chúng sanh cõi ta bà, lúc nào cũng giang tay mở lòng, phóng quang tiếp dẫn, song nó còn đòi hỏi ở chúng ta có tha thiết tu niệm hay không, có trung thực nhìn nhận những yếu kém của bản thân hay không, có thật sự buông xả lăng xăng vọng tưởng, xa rời ngũ dục hay không. Nếu như chúng ta không đáp ứng được những yêu cầu quan trọng này, thì chắc chắn công phu của chúng ta sẽ khó mà đạt đến nhất tâm bất loạn. Sự tu hành không chuyên nhất và thiết tha, thì làm sao chúng ta có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Thiết nghĩ đây là những dấu hỏi lớn trong đời mỗi người học Phật, nhất là đối với những người đang tu theo pháp môn trì danh niệm Phật. Như đã nói, niệm Phật là lối tu thẳng tắc, đưa chúng ta từ địa vị phàm phu thẳng tiến đến quả vị thánh hiền. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng, để được tiến thẳng đến quả vị thánh hiền, đòi hỏi chúng ta phải liên tục giữ gìn chánh nhân tu tập. Chúng ta không để cho gián đoạn cái nhân thánh hiền biểu hiện qua thân khẩu ý ngay trong đời sống thường nhật của mỗi chúng ta. Nói một cách khác, tôn chỉ tịnh độ bắt buộc chúng ta phải nhất tâm bất loạn. Nếu niệm Phật không được nhất tâm thì thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà có hiển hiện ra ngay trước mắt thì chúng ta cũng không thể nào thọ dụng được. Chúng ta vẫn mãi là kẻ mù quờ quạng trong đêm tối mà thôi. Đối với người học Phật đã tin sâu lý nhân quả, chúng ta cũng cần lưu ý một điều hết sức quan trọng nữa. Đó là thân người khó được, một khi mất đi rất khó trở lại làm người. Do vậy, nếu chúng ta lơ là việc tu tập, buông lung qua ngày tháng, khi chết đi, chúng ta cũng khó bảo đảm kiếp sau được trở lại làm người. Còn nếu như chúng ta đắm chìm trong thú vui ngũ dục, hoang phí tuổi xuân của mình vào những chuyện chẳng lành, thì quả báo trong kiếp vị lai, chắc chắn chúng ta sẽ khó thoát ra khỏi ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy mà trong tập sách nhỏ này, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính chân thật trong tu học của người Phật tử. Theo thiện ý chúng tôi, để khơi dậy tính chân thật nơi mỗi con người, không gì hiệu quả hơn việc đánh thức cái chân giá trị vô cùng lớn lao của tất cả chúng ta khi đang được làm người. Để được làm người khó hay dễ? Đức Phật đã dạy nhân thân nan đắc, nghĩa là thân người khó được. Đây là lời khẳng định của bậc đại giác, là lời chân thật bất hư nhằm khuyến cáo con người không nên bỏ qua cơ hội làm người, vạn nghìn năm mới có một lần, để tích tạo điều lành, điều thiện. Đối với người có duyên với Phật Pháp thì tranh thủ thời giờ, nhiếp tâm tu niệm, cần cầu đạo thoát ly luân hồi sanh tử. Đức Phật dạy rằng, thân người khó được. Đối với hàng Phật tử tại gia thì câu này quá quen thuộc, ngoại trừ một số ít tha thiết với tu tập, khi nghe nói thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, thì họ càng phát tâm tinh tấn dũng mãnh, chạy đua với thời gian để mong sớm có ngày vãng sanh Cực Lạc. Còn đại bộ phận Phật tử chúng ta gần như chẳng có ấn tượng gì cho lắm khi nghe quý thầy cô nhắc nhở thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Thậm chí có không ít người còn vô cảm với lời nhắc nhở thật sự ý nghĩa này. Trong quá trình học Phật, với người có tâm đạo, khi được nghe ai đó khuyên lơn nhắc nhở chúng ta rằng thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, tức thì tâm hồn chúng ta bỗng nôn nao bồi hồi, trộn lẫn nhiều cảm xúc. Mà cảm xúc cô đọng sâu sắc nhất vẫn là nỗi thức thao trăn trở cho kiếp sống ngắn ngủi của nhân sinh, mà đường về cố quận thì mù khơi xa lắc. Những cảm xúc chân thật từ đáy sâu tâm hồn này đã phát khởi tinh thần tu tập, giúp chúng ta có thêm quyết tâm để vượt qua những cám dỗ và những thú vui thường tình trong đời sống thế gian. Tuy nhiên, đối với người chưa thông hiểu Phật Pháp mà nghe nói thân người khó được thì họ cho rằng trong thời đại ngày nay mà nói như vậy chẳng thực tế chút nào. Theo họ, con người xuất hiện trên hành tinh ngày càng nhiều. Mỗi ngày tại các bệnh viện trên khắp thế giới có đến không biết bao nhiêu em bé chào đời. Chỉ như ở Việt Nam chúng ta, chừng 10 năm trở lại đây, dân số đã tăng vọt lên 8-90 triệu người. Như vậy thì đâu thể cho rằng thân người khó được. Thoạt nghe qua lý lẽ này, nhiều người trở nên hoang mang, không biết là có nên tin họ không. Điều đáng nói là, khi hỏi ngược lại người đưa ra lập luận này, khi anh chị gieo lúa, kết quả sẽ được gì? Đáp: lúa. Khi anh chị trồng khoai, kết quả sẽ được gì? Đáp: khoai. Thế anh chị có biết đời trước anh chị gieo trồng cái nhân gì mới được cái thân người như bây giờ? Thì người này trở nên lúng túng, không thể nào hiểu được.